2017, chúng ta đang ở tại Thiền Đường Mây Từ, miền Nam California, trong hai ngày tu học thứ sáu và thứ bảy, và hôm nay là ngày thứ nhì. Chương trình sẽ bắt đầu từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Hôm nay đại chúng có khỏe không? Dạ. Nghe chữ không được dễ lao là khỏe rồi. Thưa đại chúng, hôm qua đó mình có tập ngồi thiền cũng như sáng hôm nay, và mình có nói về lợi ích của sự ngồi tĩnh tâm. Có nhiều khi quý vị sẽ nghe cái chữ ngồi thiền là thấy cái gì nó lớn quá và hình như là mình làm không được. Mình có thể dùng cái từ là tĩnh tâm, bởi vì cái tâm của mình đó nó hay chạy nhảy, giống như là con trâu mà Đức Phật dùng ở trong kinh để diễn tả cái tâm hay hoang vu của mình. Cho nên mình, mỗi người chúng ta là một chàng bục tử, và chúng ta phải có bổn phận chăn cái con trâu đó. Thì mỗi người, mỗi hành giả tu, người ta ở ngoài đời người ta là học giả, nhưng mà người Phật tử thì học giả cũng được, nhưng mà tốt nhất là học thiệt. Học giả tức là người học, nhưng mà cái mà cần nhất của một người Phật tử đó là hành giả. Hành giả tức là những người có học và đem ứng dụng cái học đó vào trong cuộc sống của mình, để cho cuộc sống nó trở thành, để cho cái học đó nó trở thành hiện thực, chứ nó không còn những chữ nghĩa trong giấy tờ, trong kinh sách. Cho nên Tây Du Ký có một người được gọi là tôn hành giả, đó là ai? Đó là Ngộ Không Tề Thiên. Tức là người có trí thì phải hành, bởi vì Ngộ Không là tượng trưng cho trí tuệ. Người có trí cho nên thấy biết cái nào chánh, cái nào tà, yêu tinh quỷ quái thấy rất rõ. Và người có trí cho nên có được cái dũng cảm, ý chí, kiên trì. Như ngày hôm qua mình nói là có 5 cái nguồn năng lượng, đó là tính tấn, niệm, định, tuệ. Và vì có như vậy cho nên người đó flexible, rất là đơn, rất là uyển chuyển mọi cái hành xử trong cuộc sống. Người sống như vậy cho nên họ rất là nhẹ nhàng. Vì sao? Vì có trí cho nên mới biết ứng dụng một cách linh động như vậy, có tuệ giác quán chiếu. Cho nên tôn hành giả. Và bây giờ chúng ta ngồi đây đều là hành giả. Thí dụ như mình họ Nguyễn thì Nguyễn hành giả, Đinh hành giả, Trần hành giả, Từ hành giả, ráp lại Từ Trần hành giả. Thì hành giả có nghĩa là những người ứng dụng. Mình thích làm hành giả hơn là mình làm học giả. Tại vì người ta, mình đứng lên mình nói thì người ta chỉ nghe mình nói, nhưng mà mình nói sách vở, mình chưa có nói được những gì mà mình thực tập. Vì vậy mà mỗi người chúng ta phải làm một hành giả. Thì bây giờ mình muốn tâm mình định thì mình phải làm một cái người chăn nó, chăn trâu. Sáng sáng dắt trâu đi, chiều đến dắt trâu về. tối tối vẫn chưa yên, ngại trâu lại bước dây. Sáng mình đi làm thì mình dẫn trâu đi, có không? Tại mình đem cái tâm mình đi vào chỗ làm. Nhưng mà nếu mà mình vô trong cái chỗ làm, mình có phải chăn trâu không? Không khéo thì cũng gây gỗ ở trong chỗ đó. Tại vì có thể giành khách, có thể là vì phiền não, vì đủ thứ hết, cho nên con trâu của mình nó sẽ phóng qua những cái đồng ruộng khác. Sáng sáng dắt trâu đi, chiều đi làm về thì chiều tối dắt trâu về. Trên đường lái xe có thể bị kẹt xe quá, mình cũng bị stress. Tại vì mình nghĩ tới bây giờ nè, 5 giờ, 6 giờ rồi mà chưa về tới nhà. Một lát về rồi phải nấu cơm, rồi phải thế này này. Bắt đầu mình nghĩ một lô những công việc phía trước là bắt đầu cái đầu mình nó căng thẳng lên. Cái tâm mình nó bị chi phối bởi những công việc sắp tới. Cho nên lúc ngồi trong xe đó, chiều tối dắt trâu về, thì lúc nó phóng như vậy. Mà phóng như vậy để được cái gì? Chẳng qua là được thêm stress, frustrated, depressed hơn, chứ không có cái gì hơn. Bắt đầu là càng nhích rồi bóp còi rồi ấy mít mấy người xung quanh, đủ kiểu hết. Thành thử ra chỉ một cái con trâu nó phóng đi như vậy thôi. Đang chỉ vì một cái traffic jam mà mình nghĩ tới những cái công việc sắp tới mà mình chưa có giải quyết được, mà cũng chẳng giải quyết gì. Bắt đầu cái positive không có, nhưng mà cái negative, cái tiêu cực bắt đầu nó phóng ra. Hôm nào mà những lúc như vậy mình giật mình lại, trời ơi sao mà giờ này mình kỳ vậy, hồi nãy mình còn đang tỉnh queo mà, tỉnh bơ và tỉnh rủi mà, không? Thành thử quý vị thấy chỉ cần con trâu mà nó nhảy ra khỏi cái hàng rào kiểm soát của mình thôi là bắt đầu đủ thứ nó sanh khởi hết. Cho nên đó, ở trong cái câu tụng mà mỗi chiều mình tụng xong hay mỗi thời kinh mình tụng rồi đó, có cái câu là nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Cái chữ trừ đó không có đúng. Cái chữ trừ đó là mình tụng trại. Nếu tụng cho đúng là nguyện tiêu tam chướng chư phiền não. Chữ chư là nhiều, nhiều lắm. Chỉ cần một cái phiền não chướng nó khởi thôi. Tam chướng tức là nghiệp chướng, phiền não chướng và sở tri chướng, hay là báo chướng, có khi gọi là báo chướng. Phiền não, nghiệp, báo. Bây giờ Pháp Hòa nói ngay cái chỗ ở trong xe đó là bắt đầu khởi phiền não nè. Mình có cái nghiệp hấp tấp, cái nghiệp lật đật. Cho nên rồi mà bây giờ mình lỡ mà đi vào cái con đường mà kẹt xe rồi đó, cái bắt đầu phiền não nó khởi rồi, phải không? Phiền não nó khởi, nghiệp nó khởi, bắt đầu nghĩ gì, phải không? Hồi nãy phải đi đường kia là được rồi. À, một câu. Câu thứ hai cái. Câu thứ hai cái đấy. Cái bà bạn tôi bữa nay bà không đi chung cho nên tôi đâu có vô cam hô được. Rồi cái này cái kia nó khởi. Rồi mình thấy cái ông này sao lái ẩu, cái bà kia sao lái ẩu. Mình muốn xích lên, mình muốn nhích, mình muốn xin cho mình qua lên, mà cái xe tới nó cứ tới hoài đó, đi đâu mà không nhường gì hết trơn á. Mà mình không nhường ai, mình cứ nhích, mình đi lên mà mình không thấy mình. Mình cứ bắt cái người kia phải nhường mình. Thì những cái lúc như vậy thì mình phải giật mình, và mình thấy đúng là chư phiền não nó sanh rồi. Mà ngồi ngay trong xe đó vẫn tu thiền như thường. Vì mình thấy được, mình thấy được cái bực bội của mình. Mình thấy được hồi nãy tại sao ngày thường bây giờ mình bực bội thì mình cũng ở trên cái tuyến đường này. Mình nhẹ nhàng thì mình cũng ở trong cái tuyến đường này. Mà bây giờ thời đại văn minh rồi, trên xe nào cũng có cái máy để mình nghe dĩa. Thì mình thỉnh một cái dĩa MP3 thuyết pháp vô, mình bỏ vô mình nghe, phải không? Thì mình trên đường, mình về nhà thì mình complain đó là không có giờ nghe pháp. Đó, mình nấu nướng bận rộn quá không có giờ nghe pháp. Tới hồi mà rảnh rỗi mà leo lên cái giường hay là cái ghế salon mà nằm nghe, thì thầy mới nói hôm nay là ngày cái khò khò khò, thì hôm nay là ngày khò. Rồi cái xong cái mình đi khoe với thầy, mình nói thầy biết không, một diễu của thầy con nghe cả chục lần vậy đó, mà nghe khúc đầu à. Ôi chà. Rồi mình còn bữa nào mình còn hay đó thầy biết không, con cái diễu của thầy con nghe đến hư luôn á, bây giờ nó cứ quay tới quay lui sáng đêm vậy đó, ông bà ở đâu nghe chứ còn mình cũng chẳng nghe. Thì mình cầm lên là mình không có giờ mình nghe pháp, thì tại sao cái lúc mà mình ngồi ở trên xe đó kẹt xe một giờ đồng hồ á, thì mình hãy biến cái phiền não thành ra cái gì, thành ra bồ đề. Ở trong xe phiền não bây giờ nó trở thành ra đạo đạo tràng. Cho nên đạo tràng ở đâu? Đạo tràng là ngay cái nơi nào mà cái tâm mình nó có đạo. Đạo khi mà mình có đạo tâm, tức là bây giờ thôi gì, thay vì bây giờ mình là tâm phiền não, bây giờ mình hướng tâm mình đến đạo. Đạo tâm tức là cái tâm lúc nào cũng sáng, hay là tâm bồ đề, là tâm giác ngộ. Mà tâm giác ngộ rồi thì mình hãy biến trên chiếc xe mình ngay bây giờ mình có một đạo tràng, và mình sẽ ngâm một bài thơ lên: thường độc hành thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ. Tôi thỉnh tôi cứ đi một mình, đi một mình mà không có gì khổ lụy và cô đơn, bởi vì một mình thì khỏi ai nói chuyện, ông thầy ổng nói cho tôi nghe, phải không? Tôi về nhà thì tôi thường than rằng tôi không có giờ nghe pháp là vì bận rộn. Rồi tới hồi mà xong công việc mà lên trên nằm mà nghe thì ngủ, thì tại sao mình lại không biến cái chỗ, cái giây phút mà ngồi một tiếng đồng hồ trên con đường kẹt xe đó trở thành ra cái giảng đường nghe pháp? Thì như vậy thì trong nhà Phật dùng cái từ là phiền não tức bồ đề. Cái chữ tức nó ở đâu? Tức là cái chỗ không phải là mình tức tối, nghĩa là phiền não là bồ đề. Thấy không? Phiền não là bồ đề. Bởi vì cái giây phút trước mình chưa hiểu thì phiền não, giây phút sau mình biết chỉnh đốn nó thì nó là bồ đề. Ví dụ bây giờ mình dỡ cái nồi cơm ra, chà cơm này cơm cũ mà mình không biết, mình để nước ít quá, khô queo hoặc là không nở, không lẽ đậy nắp lại ngồi chờ. Cái người biết sửa thì phải làm sao? Lấy đôi đũa xới cơm lên, xong rồi làm miếng nước khác ấm ấm rưới lên, đậy nắp lại bấm nút thì một lát cơm nó sẽ chín. Khi mình thấy cái gì nó hư, nó chưa hoàn hảo, thì mình phải có bổn phận làm cho nó hoàn hảo. Thì ngay cái nồi cơm sống tức là nồi cơm chín. Rồi bây giờ là lỡ cơm mới mình không quen nước, để nước quá nhiều, một lát dở lên thì nồi cơm nó nhão quá. Cái mình mới nói tôi là thà ăn cơm khô chứ không ăn cơm nhão. Hoặc là nói thà tôi ăn cháo chứ tôi không ăn cơm nhão. Thì bây giờ nồi cơm nhão này sẽ trở thành một nồi cháo. Ăn cháo trắng xong rồi ngán quá, cắt nấm, cắt khoai môn, cắt củ sáng, để vô nêm nếm ra thành ra cháo thập cẩm. Kêu chân nêm. Rồi có cái giò cháo quẩy vô nữa. Thì quý vị sẽ thấy rằng cái gì gọi là tức bồ đề, phiền não tức bồ đề, phải không? Khi mình chưa có hiểu cái điều đó, mình còn khởi phiền muộn. Nhưng khi mình hiểu rồi thì phiền muộn đó. Có nhiều khi mình hớ nha. Thí dụ như là một cái người kia họ làm mình giận, mình la làng, mình mách trách móc đủ thứ, cái người kia nói một câu gì đó ra cái vậy sao không nói sớm, làm tôi giận rồi mới nói. Mình có cho người ta cơ hội để nói đâu. Mình vừa thấy người ta là mình đã nổi khí anh hùng mình lên rồi. Cho nên tu thiền nghĩa là mình có khả năng thấy được những cái tâm hành nó hiện khởi ở trong tâm thức mình, và mình có khả năng chuyển cái gì, chuyển cái hoàn cảnh từ dở tới tốt, từ phiền não tới bồ đề. Một cái người họ linh động, họ bước vô cái chỗ sao mà nó căng thẳng quá, họ kiếm một câu câu chuyện vui họ nói lên cái mọi người phát cười, cái làm cho cái không khí chỗ đó nó loãng, nó không còn căng thẳng nữa. Người đó người ta ứng dụng thiền mà ta đâu có nói chuyện. Mà trong cuộc sống quý vị đã từng làm vậy chưa? Đã từng đi tới những cái nơi hay là trong một cái buổi nói chuyện gì tự nhiên mọi người căng thẳng quá cái mình kiếm một câu chuyện vui gì hay một cái câu nói gì mình nói để cho mọi người cười để cho nó thoải mái ra. Đó, thì cái giây phút đó đó là mình chuyển. Thì là tu rồi. Cho nên nếu mình nói là tôi sợ tu thiền lắm, thiền riết nó khùng. Không? Tại mình không biết thiền nó mới khùng chứ. Mình nghĩ rằng mình đi đâu mình cũng xách cái bồ đoàn, mình đi đâu mình cũng xách cái tọa cụ, hay là cái người niệm Phật đi đâu cũng cầm sâu chuỗi A-di-đà-phật. Đâu phải niệm vậy mới kêu tu tịnh độ đâu, phải không? Trong lòng của mình không có, mình không nói xấu ai hết, tương đồng với một câu niệm Phật. Mình không bao giờ nói thêm nói bớt cho ai hết, tương đồng với một câu niệm Phật. Một cái người đó họ lên chùa làm công quả mà họ làm không đúng ý mình cũng đang mặc áo tràng đồ đàng hoàng á nha, chuỗi đồ cũng đeo á, mình trên lầu mình tam thời hệ niệm, mình xuống này mình ngũ thời hệ niệm. Cho nên nhiều khi mình sẽ bị hớ mà mình làm cho người ta nhìn mình và người ta không nói gì hơn nữa thì người ta chỉ biết lắc đầu chấm cơm thôi. Có nhiều người ta thấy cách tu mình mà ta lắc đầu, ta hỏi ơi, là vì mình thiếu cái quán chiếu, mình thiếu cái nhìn lại. Cho nên mỗi ngày á, ông Trịnh Công Sơn trong cái bài hát của ông có cái câu hay đó: mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn kỹ quê hương, nhìn kỹ lại mình, nhìn rõ quê hương và nhìn rõ kỹ lại mình. Ngồi thật yên tức là ngồi thiền chứ gì. Nhìn kỹ lại mình tức là mình thấy rõ mình đang là ai, mình có đang phiền muộn, mình có đang bực tức, mình đang sống như thế nào. Cho nên ở trong kinh đó, Đức Phật có nói là một trong những cái thiện pháp để tăng trưởng cho cái người tu là tàm quý. Tàm quý nghĩa là xấu hổ. Thế nào là tàm mà thế nào là quý? Có cái câu định nghĩa hay lắm. Quý vị chỉ cần nhớ bốn chữ này là quý vị hiểu được thế nào là tàm quý. Tự tàm quý tha. Tự tàm có nghĩa là tự mình xấu hổ với chính mình. Quý tha có nghĩa là mình xấu hổ với người khác. Mình xấu hổ với mình đó là nhiều khi mình nói những cái điều mà mình rõ ràng mình làm chưa được, hay là mình như thế nào đó, mình nói xong cái đâu ai biết mình là gì đâu, nhưng mình nói xong thì mình tự tạt và người ta cũng biết cái tẩy mình hết hết chỗ cỡ luôn, mà mình cũng cứ nói thì gặp người ta thì mình cũng xấu hổ. Tự tàm quý tha. Và trong kinh nói người có tàm quý là có tư cách của một người biết tu. Người có tàm quý là người có tư cách thăng tiến trên đường đạo. Ngồi tĩnh tâm nghĩa là mình lắng cái tâm mình xuống. Vì cái tâm mình vốn là cái tâm thật sự vốn đó là yên tĩnh. Nhưng vì mình không biết cho nên mình để nó khởi, sanh khởi và đi dòm ngó nhà người. Cho nên cái bài hát Chăn Trâu đó là để chỉ cho người tu tâm đó. Sáng sáng dắt trâu đi, chiều đến dắt trâu về, tối tối vẫn chưa yên, tối tối ngủ vẫn chưa yên, sợ trâu lại bứt dây. Rồi trong khi mình ngồi thiền đó, giống như nãy mình ngồi vậy đó, lạng trâu mình nó bắt đầu nó nhảy. Thí dụ mình đang ngồi thở theo cái lời hướng dẫn, thở vào, tôi biết tôi đang thở vào, thở ra, tôi biết tôi đang thở ra thì hồi trâu kia nó nhảy, nó nhìn đồng hồ, nó không biết bữa nay mấy giờ mới được ăn cơm. Rồi khi thì ở dưới kia ta hâm thức ăn, người ta nấu sao cái mùi nó cũng hơi hơi, không biết món gì mà cũng thơm ha. Rồi con trâu đó, nó tối tối vẫn chưa yên, sợ trâu lại bước dây. Tức là trong khi mình ngồi đó là mình sẽ thấy nó hay bước dây, nó đi lạc lắm. Rồi khi mà mình nói với nó, mình khuyên nó, chú trâu ơi, chú trâu ơi, thì nói với tâm mình, chú trâu ơi, từng ngày qua mình giải dầu mưa nắng, từng ngày qua mình trầm luân gian khổ, từng ngày qua mình muộn phiền đắng cay, thì ngày nay là một ngày an vui. Trước kia tôi chưa biết tu là anh với tôi rong ruổi, anh thích đi đâu thì tôi cởi anh đi đó. Bây giờ tôi nói thiệt với anh, từng ngày qua mình muộn phiền đắng cay, từng ngày qua mình trầm luân gian khổ, thì quả thật một ngày nay phải là một ngày an vui. Đấy, hôm nay này, năm ngày qua mình đi cày muốn chết, năm ngày qua mình stress on highway, năm ngày qua mình đủ thứ, thì ngày nay là một ngày enjoy. Mình đã sắp xếp hết công việc để một ngày này mình tới đây để mình relax, mình enjoy. Và mình đang sống trong cõi cực lạc, chỉ cần mình là gì? Giây phút này là thánh chúng, chư thiện nhân. Trong kinh Di Đà nói đó, thiện nhân câu hội đó, các vị thiện tri thức câu hội lại với nhau. Mình chỉ cần ngồi đây một chút xíu nữa thôi, tới giờ cơm cái chư thiên đem cơm tới đưa. Chư thiên đem cơm tới đưa là trong kinh Di Đà nói là sáng đó, hoa trên trời rải xuống. Mình chỉ cần lấy cái giỏ mình hứng hoa thôi, phải không? Rồi thì nói gì nữa, đem cúng dường mười phương chư Phật. À, mình ăn cơm vô cái có một chút xíu cúng bao tử, cúng gan, cúng lá lách, cúng thận, cúng hết trong này. Ăn xong rồi đi kinh hành. Mà ăn không cũng không cần rửa nữa. Ăn xong không cần rửa, bát dĩa tự thâu. Cõi cực lạc á, ở trên cõi cực lạc á, xài đồ giấy không? Xài đồ hộp không? Mọi cõi cực lạc á, các vị Bồ Tát ăn đồ tu ngô không? Busy, đi vòng vòng lắm. Cho nên thưa đại chúng là ở đây Pháp Hòa muốn nói thêm để chúng ta tiếp tục cái bài học của ngày hôm qua. Ngày hôm qua là hai cái lợi ích của người tịnh tâm. Thứ nhất là quán xứ minh tịnh. Thứ hai là biến khởi quán chư căn. Quán xứ minh tịnh là rõ biết tất cả cái nơi chốn. Pháp Hòa ví dụ hôm nay mình đến đây ở trong cái thiền đường Mây Tư này. Hiện tại bây giờ có thể là khoảng 500 người trong ngoài hết. Thì bây giờ mình không tuần rồi mình tới đây mình thênh thang một cõi, nhưng mà bữa nay mình tới đây thì mình lại rút lại một khúc vàng để nhường chỗ cho người khác ngồi nữa. Nhưng mà mình không có phiền gì hết, tại vì mình tu thiền là quán xứ minh tịnh, biết mình đang ở đâu, hoàn cảnh nào, để mình tự mình co giãn. Cũng giống như Tôn Ngộ Không mà có cái thiết bản trên tay này. Ông để trên tay mà ông nói biến, cho nó nhảy ra khúc. Biến nữa, nhảy ra nữa. Cho ông quơ, ông múa. Đến khi nào ông không cần nữa, ông chỉ cần thu lại, nhét lỗ tai thôi. Cái người mà người ta có linh động trong cuộc sống, thiết bản mà người ta cũng còn rút ra, rút vô được. Huống chi là một cái hiểu biết có một chút xíu của mình mà mình chắc mình không có uyển chuyển được, thì quả là chư phiền não. Mà trở thành ra những cái chướng của mình là, thứ nhất là phiền não chướng, thứ hai là nghiệp chướng. Bởi khởi phiền não là phải nói, phải nghĩ, phải làm, mà hãy làm là thành nghiệp, phải không? Mà nghiệp mà nó hình thành rồi thì nó sẽ là cái quả báo nó chướng ngại mình. Cho nên ngày nào mình cũng tụng nguyện tiêu tam chướng. Tam chướng tức là phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Báo tức là quả báo. Có nhiều người bây giờ quả nó đến thì nó chứa. Có nhiều người quả chưa đến nhưng mà đang bị phiền não nó chứa. Có nhiều người đã qua một cái giai đoạn phiền não, bây giờ nó đến một cái nặng hơn rồi, nghiệp chứa. Nghiệp là hành động, là việc làm nó thành thục. Ví dụ bây giờ mình thấy ai làm gì mình cũng nói, mà không bao giờ mình khen, chê cái đã. Mà cái chê đó riết nó thành cái nghiệp. Mà nghiệp này từ đâu? Từ cái không bao giờ bằng lòng và hài lòng với ai hết. Không bao giờ bằng lòng, không bao giờ hài lòng là phiền não. Lúc nào cũng nói cũng chê là nghiệp. Rồi bây giờ trở thành một cái quả báo, là người ta gặp mình đâu, người ta né tới đó. Ta đang bưng thức ăn vô, ta định cúng dường, ta gặp mình cái ta quay ra xe, ta cất, ta vô không. Ta gặp mình, ta nói hỏi bữa nay chị có đem gì không? Dạ em bận quá, không nấu vậy. Mà thiệt là ngoài một xe ở ngoài, mà tôi biết tôi đem vô tôi cũng gặp chị nữa. Mà chị sáng một câu là tôi phiền não nữa, thôi tôi thà tôi đừng bưng vô. Thí dụ vậy. Cho nên cái câu mình tụng, rồi khi mà những cái đó nó trở thành rồi là chư phiền não. Quý vị thấy con trâu mà nó nhảy qua ruộng của người khác á, đâu phải là nó chỉ ăn cỏ nhà người đâu, mà nó còn dẫm nát cái miếng đất người ta, rồi làm cho người chủ người ta ra người ta phiền muộn, phải không? Rồi bắt đầu mình muốn chạy vô mình kéo nó về, cái dấu chân mình cũng dẫm thêm ruộng của người ta nữa. Rồi mình với con trâu mình dùng dằn hai bên ấy nữa thì lại làm thêm một cái mess nữa. Thành ra chỉ có một con trâu nó nhảy qua ruộng nhà người thôi mà đủ thứ nó sanh khởi. Cho nên ngày xưa cái năm giới cũng vậy. Các vị mà thọ giới ngày xưa đâu có thọ giới thứ năm, có bốn giới thôi: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối. Nhưng mà rồi các ông cư sĩ uống rượu vô rồi thì bắt đầu phạm giới. Phạm giới thứ nhất là giết sát sinh, giết gà, giết vịt. Ăn cắp gà, cắp vịt người ta để giết, để nhậu. Sát sanh, trộm cắp. Rồi cái cô chủ đi kiếm nó, ổng cũng quơ luôn là tà hạnh. Rồi đem ra tòa mà ổng thì ổng đâu có nhận, thì là nói. Rồi giỏi. Thì Đức Phật mới nói các ông thấy không, rượu là nhân gây ra các tội lỗi, cho nên cấm không cho uống. Các thầy đi giảng hay quá, Phật tử thương quá, đem xuống cúng dường. Thầy giảng hay quá, con cúng dường thầy, cho thầy xỉn chơi. Khi mà thầy uống rượu say rồi thì thầy đi ra đường, thầy đi nghiêng đi ngửa, ói mửa đầy đường. Bàng quan thiên hạ cười chê, trời đất ơi, sa môn thích tử gì đâu mà ăn nằm không ra chi. Đức Phật kêu lại, các thầy có biết cái lỗi gì không? Từ do các thầy không giữ cái giới rượu. Nhưng mà nếu mà từ đầu mà người ta không phạm gì hết mà nói, ai chịu nghe? Phải có người phạm rồi nói, có sách, mách có chứng, bắt đầu nghe lời. Cái đó trong giới luật gọi là tùy phạm, tùy chế. Tùy phạm tức là tùy theo trường hợp có người nào phạm thì sẽ tùy theo đó mà chế giới luật. Trường hợp giới luật của nhà Phật là tùy phạm, tùy chế, chứ không phải tự chế một lô. Đức Phật không hề đem một lô giới luật ra rồi áp đảo với mình, mà chính Đức Phật thấy chúng ta phạm và cái điều đó sẽ gây theo những cái lỗi lầm khác nữa, thì Đức Phật giải thích và Đức Phật khuyên chúng ta đừng làm. Mà nếu chúng ta có làm đi nữa cũng chẳng hại gì Phật, mà nếu chúng ta có giữ cũng chẳng lợi cho Phật. Chúng ta có giữ thì lợi cho ai? Lợi cho mình. Mình không giữ thì hại bản thân mình. Phật chỉ là người thấy nhân, thấy quả, thấy nhân duyên. Cho nên Đức Phật nói cho mình biết, cái này là nhân, nó duyên với cái này, nó thành ra quả. Cho nên nhân, duyên, quả là cái mà Phật thấy. Phật thấy là Phật nói cho mình biết để mình tránh nó đi. Vì sao Phật thấy được cái đó? Là do cái thiền quán của Ngài, do cái sự định tâm của Ngài. Mà người có định tâm thì trí nó sáng, trí nó sáng thì nó thấy rõ. Còn mình thì trí cũng có.